Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần. Quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Chương trình tuần này sẽ giới thiệu cho các bạn một lĩnh vực mới được giới thiệu hoặc được nhắc nhở nhất rất là nhiều gần đây, nhất là sau chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi ngày 10 tháng 9 vừa qua. Khi mà hai nước Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện, thì một trong những lĩnh vực trọng tâm được Mỹ nhắc tới nhiều và hứa hẹn sẽ giúp đỡ Việt Nam phát triển rất nhiều, đó là lĩnh vực chất bán dẫn, với cái mong muốn là đưa Việt Nam trở thành một trung tâm chất bán dẫn trong khu vực và trên thế giới. Và Việt Nam thì cũng đang rất là có nhiều cái tiềm năng và cũng đang rất là sẵn sàng chuẩn bị để mà được cái sự hỗ trợ đó để mà phát triển về cái lĩnh vực này trong cái nhu cầu là cả thế giới đang hướng cái chuyện là hướng sản xuất gọi là những cái nhu cầu cung cấp khỏi cái lệ thuộc khỏi Trung Quốc đó, giữa lúc mà căng thẳng giữa Mỹ và Trung càng ngày càng lên cao. Thì cái lĩnh vực chất bán dẫn này nó không phải là lĩnh vực mới, nhưng mà nó được nhắc nhở và đề cập rất nhiều và được quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là từ sau khi hai nước Việt Mỹ nâng cấp quan hệ thì các bạn trẻ ở Việt Nam cũng đã bắt đầu chú ý muốn được tìm hiểu về lĩnh vực này. Và nếu như các bạn có nguyện vọng đi Mỹ để học lĩnh vực này đó, thì đó sẽ là một cái sự đáp ứng rất là thích hợp, tại vì Mỹ là một trong những trung tâm bán dẫn lớn nhất trên toàn cầu với những cái khoa học công nghệ tiên tiến, và Mỹ cũng đang rất là muốn được giúp Việt Nam trở thành một trung tâm tiên tiến như vậy. Thì nếu mà các bạn có quan tâm về lĩnh vực chất bán dẫn thì ngày hôm nay mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu xem ở Mỹ người ta đào tạo chất bán dẫn như thế nào ha, học cái gì và ra hành nghề về chất bán dẫn thì có những cấp bậc như thế nào, lương bổng ra sao, với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Trà My xin chào giáo sư.
Xin chào cô, xin chào quý vị. Dạ.
Thưa giáo sư, nói về chất bán dẫn thì có nhiều cách gọi khác nhau, có người gọi là chip, có người gọi là chất bán dẫn, thì cũng có người gọi là chip bán dẫn nữa. Thì bây giờ xin hỏi về cái định nghĩa chung về chất bán dẫn trước khi mình giới thiệu các bạn về lĩnh vực thật này đó, thì xin giáo sư cho các bạn tìm hiểu chất bán dẫn là gì.
Trước tiên tôi cũng cảm ơn cô đã lựa một cái đề tài rất là thích thú hôm nay. Cái đề tài này rất là quan trọng đến những sinh viên muốn đi du học về ngành chất bán dẫn ở Hoa Kỳ. Trong chuyến đi vừa rồi thì một trong những cái điểm chính liên quan đến chất bán dẫn của Tổng thống Biden là sẽ trong khuôn khổ của Quỹ Đổi mới và An ninh Công nghệ Quốc tế ITC, do đạo luật CHIP là năm 2022 thành lập, Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Việt Nam để phát triển hơn nữa hệ sinh thái bán dẫn, khung pháp lý và cũng như nhu cầu và lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng hiện tại của Việt Nam. Thì qua những cái hứa hẹn của Mỹ với Việt Nam thì chúng ta thấy rõ ràng là trong tương lai sự phối hợp và cộng tác giữa nước Mỹ và nước Việt Nam về trong lĩnh vực này thì rất là có rất là nhiều tương lai và có nhiều cơ hội cho các sinh Việt Nam đi du học ở Mỹ trong ngành này. Thì trước nhất chúng ta nói qua chất bán dẫn là gì, tiếng Mỹ gọi là semiconductor. Thì chúng ta phải hiểu rõ ràng nếu mà muốn hiểu về chất bán dẫn thì chúng ta cũng phải hiểu về chất dẫn điện. Những chất dẫn điện là loại vật liệu làm từ kim loại như bạc, đồng, nhôm, sắt, giúp cho dòng điện chạy qua. Khi chúng ta bỏ giống như là một cái battery qua thì cái chất dẫn điện này cho những cái dòng điện đi qua. Những chất cắt điện có nghĩa là insulator là những cái loại vật liệu chống lại hoặc không cho phép dòng điện chạy qua, như là các loại sơn, men, các cắt điện, các chất dẻo, giống như là cái chuyện một cái ví dụ rõ ràng nhất là gỗ và giấy và mica. Mica là cắt điện tốt nhất và có giá thành rất là cao và thường dùng trong các nhà máy có điện áp cao là chủ yếu. Hiểu rõ ràng về chất dẫn điện và chất cắt điện thì chúng ta thấy rằng là chất bán dẫn, có nghĩa là semiconductor, là chất có độ dẫn điện ở mức trung gian giữa chất dẫn điện và chất cắt điện. Có nghĩa là nó không có phải là chất dẫn điện mà nó cũng có là chất cắt điện. Và chất bán dẫn hoạt động như một chất cắt điện ở nhiệt độ rất là thấp, là trừ 273 độ Celsius, và có tính dẫn điện ở nhiệt độ phòng khoảng đâu 25 độ Celsius. Đó là cái sự định nghĩa và định nghĩa và cho biết rõ ràng là chất dẫn điện là gì, so sánh và chất cắt điện và chất dẫn điện.
Như vậy thì cái nguồn gốc của chất bán dẫn này từ đâu thưa giáo sư? Nó là tổng hợp hay là nó trong tự nhiên hay là nó trong phòng thí nghiệm? Cái nguồn gốc nó từ đâu và ứng dụng trong các lĩnh vực nào?
Thì trong quá khứ chúng ta thấy có những cái giống như dùng những cái tube, vacuum tube trong những cái máy radio mà cũ mà thời kỳ xưa khoảng đời năm 1960 thì chúng ta thấy rằng là chưa có điện tử nhiều. Thì họ thấy có cái nhu cầu phải phát minh ra một cái chất bán dẫn là như thế nào. Thì 1874 là một cái phát minh quan trọng nhất cho nhân loại, bởi vì chất bán dẫn dùng để tạo cho những thành phần căn bản của điện tử. Chúng ta thấy rõ ràng là trước khi có điện tử là digital và electronics thì chúng ta dùng những cái vacuum tube thì nó rất là nóng và không có hiệu lực nhiều. Thì người ta thấy có nhu cầu là phải làm sao tạo ra một cái hệ thống điện tử và có những cái thiết kế làm sao để cho không có dùng điện nhiều và không có làm ra những cái nhiệt độ nhiều và rất là nóng. Thì cái chất bán dẫn được phát minh vào 1874 và chất bán dẫn này được dùng để tạo ra những cái căn bản thành phần căn bản của điện tử mà chúng ta dùng hôm nay. Cái căn bản đầu tiên là cái thành phần căn bản đầu tiên là diode và sau đó là transistor. Chúng ta thấy rõ ràng là diode và transistor được dùng để cấu tạo máy tính computer và những mạch điện tử cần dùng trong sự điều khiển các máy tự động vân vân. Transistor được dùng để thể hiện hai trạng thế của máy tính là số 0 là zero và số 1 của hệ thống điện tử. Diode và transistor đầu tiên cũng được dùng cho cái hệ thống analog và sau đó dùng cho digital, có nghĩa là điện tử.
Nhưng mà xin hỏi những cái ứng dụng của cái chất bán dẫn đó, ngoài cái lĩnh vực điện tử thì mình thấy là nó được nhắc nhiều khi mà mình nói về iPhone, nói về công nghệ bây giờ, những cái loại mà thiết bị cầm tay vân vân thì nó cũng có những cái ứng dụng. Thì bây giờ xin hỏi những cái liệt kê, nếu mà giáo sư có thể liệt kê những cái ứng dụng cần thiết nhất, quan trọng nhất của chất bán dẫn hiện nay đó, là mình thấy nó
Trước
có
khi
mặt
chúng ta
đâu.
đi vào cái sự ứng dụng thì ta cũng phải hiểu thêm, tại vì cái chất bán dẫn không có thể cấu tạo ra được nếu mà mình không có hiểu rõ về những cái máy móc mà nó liên quan đến cái chất bán dẫn. Có nghĩa rằng là tôi vừa nói rằng là diode và transistor là được dùng để mà cấu tạo những hệ thống analog, nhưng mà sau đó người ta chuyển vào những cái chip. Thì cái chip mình phải hiểu rõ ràng là cái chip là gì. Ngày nay chất bán dẫn được dùng để cấu tạo những cái mạch còn gọi là chip, chip máy tính hay là IC, là mạch tích hợp hoặc hay là một tập hợp của các mạch điện tử trên cái miếng silicon nhỏ phẳng, một vi mạch gọi là microchip có kích thước bằng móng tay của bạn, có thể chứa hàng tỷ transistor. Thì chúng tôi rõ ràng nếu mà nói chất bán dẫn không thì không không đầy đủ. Chất bán dẫn được dùng để cấu tạo ra những cái chip và chúng ta thấy rằng là cái chip nó rất là quan trọng để mà cấu tạo qua những cái máy móc điện tử, như là giống như những cái máy phone di động mà chúng ta dùng, và những cái máy phone này gọi là smartphone, có nghĩa là máy phone này rất là thông minh và có những cái cơ hội để chúng ta dùng trong khi nói chuyện và có thể nhìn qua hình. Tất cả những cái gì mà mình thấy trong ban ngày, trong hàng ngày mà chúng ta thấy đều có liên quan đến những cái chất bán dẫn, tại vì họ cần những cái chip. Không có cái chip thì chúng ta không có thể tạo ra được những cái máy móc này, và không có những máy móc này thì chúng ta không có những cái iPhone, những cái TV, máy truyền hình. Do vai trò của cái chất bán dẫn là thiết bị điện tử, chất bán dẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của ta. Hãy tưởng tượng rằng cuộc sống của ta mà không có thiết bị điện tử thì chúng ta sẽ không có điện thoại thông minh, radio, TV, máy tính, trò chơi điện tử hoặc thiết bị chẩn đoán y tế tiên tiến. Chúng ta sẽ còn sống trong thời kỳ di chuyển bằng ngựa, bằng bò và vẫn đốt đèn bằng dầu hỏa. Chúng ta thấy rõ ràng là cái sự phát minh của chất bán dẫn này nó đã thay đổi, và một trong những cái phát minh rất là quan trọng cho nhân loại. Và sau đây thì theo lời yêu cầu của tôi, của cô, thì tôi cũng cho biết những cái ảnh hưởng đến đời sống hiện tại và sự ứng dụng như thế nào. thì cái ứng dụng đầu tiên chúng ta thấy rõ ràng là những cái chip nó rất là quan trọng trong khoa học máy tính computing, vì mạch này và máy tính thường là nét kết nối đầu tiên mà con người thực hiện. Tùy theo các loại chip, chất bán dẫn sử dụng để điều khiển các lệnh bạn đưa ra cho đủ các chương trình trong trong cái máy computer. Chúng ta thấy rằng là cái GPU là cái bộ xử lý đồ họa, là một cái bộ phận rất là quan trọng trong máy tính. Nếu không có cái GPU thì mấy cái máy tính không có làm việc được. Bởi thế trong cái vấn đề tin học là khoa học máy tính, chúng ta thấy rõ ràng là cái phần chip mà những cái phát minh về chip nó rất là quan trọng. Ngoài ra nó có liên quan đến viễn thông, thiết bị gia dụng, ngân hàng, bảo mật, security và chăm sóc sức khỏe, hay là vận chuyển. Chúng ta thấy rõ ràng những cái máy bay mà bây giờ đi mà không có những cái bộ máy điện tử, những cái hệ thống để mà điều khiển thì những máy bay không có bay được, hay là những cái xe không có được. Chúng ta thấy rõ ràng bất cứ chỗ nào chúng ta nhìn, chúng ta sẽ có những cái chip, mà không có những cái chip đó thì cái sự điều khiển, sự tự động của những cái hệ thống không có được làm việc được. Bởi thế chúng ta có thể nói rằng bất cứ cái gì chúng ta thấy trong nhân loại, xã hội của chúng ta thì nó liên quan đến điện tử, và nếu liên quan đến điện tử thì nó liên quan đến cái semiconductor là chất bán dẫn.
Nó ứng dụng rất là nhiều mặt và nó hiện bây giờ là nó rất là thiết yếu, thiết thực trong cái đời sống kỹ thuật số, cái đời sống mà mạng 5G lúc này mà còn tiến tới là sau 5G nữa, thì cái chip này hoặc là chất bán dẫn này không thể thiếu, mà nhất là trong bây giờ mọi người đang hướng tới xe điện thay vì là xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống đó, thì chất bán dẫn lại càng trở thành một cái mặt hàng mà khắp nơi trên toàn cầu cần có. Ngoài cái chuyện là điện thoại di động thì bây giờ xe điện hoặc là những cái máy móc thiết bị điện tử hiện đại trong y khoa thì không thể thiếu. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đi học về chất bán dẫn là chúng tôi học cách làm ra chất bán dẫn, hay là học cách thiết kế chất bán dẫn nhỏ hơn, gọn hơn, nhẹ hơn, nhanh hơn, hay là chúng tôi học để nghiên cứu lắp ráp về chất bán dẫn? Vậy thì bây giờ xin hỏi nếu tôi muốn tới Mỹ học về chất bán dẫn thì tôi sẽ được học những gì, thưa giáo sư?
Nếu mà muốn làm việc trong ngành hay là trong lĩnh vực của chất bán dẫn thì có cả nhiều các con đường đi lắm. Nếu mà các bạn muốn chú trọng vào cái vật liệu, là cái material science và engineering, thì các bạn nên có cái bằng cử nhân về khoa học và kỹ sư vật liệu. Thì cái ngành này thì các bạn có những cơ hội học sâu vào cái chất bán dẫn và làm sao mình có thể cấu tạo những cái chất bán dẫn tốt hơn và hữu hiệu hơn. Đó là một cái cách để đi vào làm trong cái ngành chất bán dẫn. Và cái thứ nhì có thể là các bạn qua kỹ sư hóa học thì cũng bạn có thể đi vào cái trong ngành này. Bằng cử nhân về kỹ sư điện và máy tính, về computer engineering cũng rất là quan trọng. Nhưng một cái ngành quan trọng nhất là cái ngành kỹ sư điện, electrical engineering, thì các bạn có rất là nhiều cơ hội, tại vì qua cái chương trình huấn luyện cho bằng cử nhân kỹ sư điện, các bạn có học đủ để mà đi vào, không những chỉ là làm tất cả những về cái vật liệu của semiconductor mà có thể đi làm những cái hệ thống khác. Cái thứ nhất là các bạn phải hỏi rõ ràng rằng là các bạn muốn làm gì trong tương lai, muốn làm để nghiên cứu về cái vật liệu hay là đi vào những cái ứng dụng của cái chất bán dẫn, thì cái đó là cái quyết định quan trọng nhất. Thì cái ngành mà hay là cái bằng của các bạn mà để lựa để đi du học ở Mỹ thì nó liên quan đến cái sự cách thức mà các bạn muốn làm việc trong tương lai.
Thưa giáo sư, như vậy thì chất bán dẫn này chỉ dừng lại ở cái bằng cử nhân 4 năm đại học thôi, hay là nó có những cái bằng thấp hơn hoặc có những bằng cao hơn?
Thưa không ạ, nếu mà các bạn chỉ muốn làm về thợ trong hay là để làm thì có những cái chương trình 2 năm học, những cái chứng chỉ associate degree cũng có, hay là lấy những cái chứng chỉ để đi làm thợ phụ tá của các kỹ sư khác. Nhưng mà thường thì muốn làm trong ngành này thì các bạn cái bằng cử nhân cũng đầy đủ rồi. Nhưng mà nếu mà học đi sâu vào thì các bạn sẽ có những cái cơ hội để học thêm thạc sĩ, vào trong cái ngành này, và nhiều người họ muốn đi lên nghiên cứu vào những cái lĩnh vực về vật liệu, về chất bán dẫn, thì họ có thể học đến tiến sĩ luôn.
Nếu như mà từng cái bằng cấp từ thấp tới cao đó mà mình liệt kê là thời gian, về thời gian học cũng như là về cái bằng cấp đi ra ứng dụng ngành nghề nào, thì giáo sư xin vui lòng cho biết là học 2 năm thì ra làm những cái vị trí công việc nào, lương hướng ra sao, học 4 năm như thế nào, và lên nữa thạc sĩ, tiến sĩ thì cái tương lai hứa hẹn nghề nghiệp như thế nào, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất, nếu mà các bạn chỉ làm đơn sơ, chỉ học để đủ mà đi ra làm trong ngành này mà không có cái kiến thức để mà phát minh những cái chất liệu về chất bán dẫn, thì các bạn có thể học 2 năm là có cái bằng Associate Degree, hay là học những cái chứng chỉ, thì khi đi làm các bạn có thể đi vào làm thợ để mà nó gọi là để mà testing, technician là thợ để mà test về những cái chất liệu này, làm việc dưới cái sự điều khiển của các kỹ sư về ngành bán dẫn. Thì thường như chúng tôi đã nói là một là 6 tháng có thể học một cái chứng chỉ ở những cái trường đại học cao đẳng, là những cái trường mà có những cái chương trình chứng
cao
chỉ
đẳng cộng đồng.
Cao đẳng cộng đồng, và có những cái bằng 2 năm bằng cao đẳng để mà đi ra làm. Thì cái thường thường lương cho những chức vụ ở trong các hãng về chất bán dẫn thì lương thì khoảng đầu từ 32.000 cho đến tối đa là 38.000 một năm.
À, về kỹ sư điện và kỹ sư chất bán dẫn đó thì nó, nếu mà so sánh thì cái nào khó hơn, cái nào học lâu hơn, cái nào học tiền học mắc hơn, thưa giáo sư?
Thì kỹ sư điện thì thường thường chúng ta đã nói trong quá khứ, thường thường là học là có những cái chương trình 4 năm, nhưng mà 2 năm đầu thì các bạn học những cái căn những chứ căn bản về ngành kỹ sư, và sau 2 năm cuối cùng các bạn đi sâu vào học những cái lớp học nó liên quan đến những cái chip hay là những cái chất bán dẫn về semiconductor. Và nếu mình đi học về kỹ sư, chúng ta thấy, tôi làm nghiên cứu tôi thấy không có nhiều những chương trình để huấn luyện, để ra chỉ làm về kỹ sư về vật liệu mà thôi. Thường thường họ cho những cái chương trình học tổng quát giống như là kỹ sư vật liệu, nhưng mà khi mà đi vào kỹ sư vật liệu thì chúng ta đi thẳng vào, tại vì kỹ sư vật liệu là material science, là rất là tổng quát, thì các bạn có thể chú trọng vào 2 năm cuối cùng để học về chất bán dẫn, tại vì trong cái kỹ sư vật liệu nó có rất là nhiều ngành. Ngoài ra nếu kỹ sư hóa học thì cũng, các bạn cũng học 2 năm đầu, nhưng mà 2 năm cuối cùng cũng chú trọng vào học về về vật liệu và chú trọng vào chất bán dẫn. Kỹ sư điện thì như cô đã nói thì học phí nó cũng giống như các chương trình kỹ sư khác, và cái thời gian nó cũng là 4 năm, và các đại học họ không có phân biệt giữa kỹ sư điện hay là kỹ sư hóa học. Chương trình kỹ sư thường thường những cái học học phí nó giống nhau hết, thì khoảng 55.000 đô la một năm.
Nếu có những cái vị trí như thế này thì xin giáo sư vui lòng phân tích dùm chuyên viên chất bán dẫn, kỹ sư chất bán dẫn hay là nhà thiết kế chất bán dẫn, thì từng vị trí đòi hỏi kinh nghiệm như thế nào, học bằng gì, đảm nhận vai trò gì, lương hướng ra sao?
Vâng, thì chúng ta tùy theo cái những cái hãng xưởng, thì chúng ta tôi có thấy rằng là về những cái kỹ sư về sản phẩm bán dẫn thì chúng ta chỉ cần những cái bằng ở trên, và không khi mà chúng ta biết rằng là trong cái thời gian đi học ở đại học thì mình học rất là tổng quát và đi vào những cái lớp mà được chọn lấy, nhưng mà đến khi ra là mình khi làm cho một cái hãng nào đó thì mình chú trọng vào những cái sản phẩm của họ và học riêng, thì họ chuẩn bị cho mình. Mà thật ra là khi ra những cái chương trình huấn luyện của những cái hãng họ hướng dẫn cho mình để đi vào, thì thường thường chúng tôi thấy rằng là cái bằng cử nhân là thấy đầy đủ rồi, có thể làm trong những cái vị trí ở trên.
Thưa giáo sư, nói về cái môi trường ứng dụng của chất bán dẫn đó. Thì nếu như mà chúng tôi đi Mỹ du học về chất bán dẫn thì trong cái lĩnh vực mà ứng dụng nghề nghiệp tại Mỹ thì chúng tôi có thể tìm kiếm những cái hứa hẹn công việc như thế nào nếu chúng tôi có cái thành tựu xuất sắc. Nếu mà những bạn mà học về chất bán dẫn ở Mỹ mà các bạn có những cái khả năng vượt trội đó thì có những cái cơ hội như thế nào để mà có thể được tu tập, được là được kiếm cơ hội làm việc tại Mỹ hay không?
Thì trước tiên chúng ta đi vào, chúng ta thấy rõ, tôi làm nghiên cứu thì thấy rõ ràng là tất cả những cái công việc nó liên quan đến chất bán dẫn ở Mỹ, và sau đây chúng tôi sẽ trình bày cho các bạn thấy rằng là những cái bằng nào nó cần dùng nhiều nhất. Thì tất cả những cái trong cái những cái chức vụ trong cái ngành của chất bán dẫn thì 77% là có bằng cử nhân, là bachelor degree, 11% chỉ có master degree, và 5% thì là có doctorate, gọi là có nghĩa là tiến sĩ, và 5% là cái bằng 2 năm. Thường cho chúng ta thấy rằng là nếu mà có một cái bằng cử nhân thì có thể đi làm trong cái ngành này được rồi. Thì theo thể yêu cầu của cô hỏi về cái học những cái ngành gì
Cơ
và
bản
làm.
là ngành cử nhân 4 năm là có thể kiếm việc làm tương
Vâng,
đối
77% của những cái vị trí trong cái ngành chất bán dẫn là họ có cái bằng bachelor degree và cử
Nhưng
nhân.
mà nếu mà ở Việt Nam họ thắc mắc, ví dụ như học về chất bán dẫn so với học những cái ngành nghề khác thì cái lĩnh vực chất bán dẫn vì nó đang hot, rất thịnh hành, đang rất được cần trên thế giới. Thì biết tôi đi học du học Mỹ mà tôi học cái ngành này thì tôi có những cái lợi thế về kiếm việc làm ở lại hơn so với những ngành khác hay không, thì câu trả lời sẽ là
Thì cái ngành bán dẫn nó không có thịnh hành lắm ở Mỹ, có nghĩa là ở những nước ngoài chúng ta biết rằng khi mà để mà cấu tạo và chế ra những cái chất bán dẫn mới thì nước Mỹ họ outsource, họ cho làm ở những nước khác rất là nhiều. Thì các bạn trong tương lai mà nếu mà muốn học ở Mỹ thì cái ngành này nó cũng rất là giới hạn nếu mà so sánh với những cái ngành khác, giống như cái chúng tôi coi vừa rồi thì thấy rõ ràng là kỹ sư về điện và điện tử thì nó rất là cao, và về chất bán dẫn thì nó thấp hơn nhiều, không có được bằng những người khác. Nếu mà các bạn muốn đi học để mà kiếm được việc ở Mỹ thì cái ngành này không phải là cái ngành cao nhất, nhưng mà nếu các bạn muốn về lại Việt Nam để làm ở việc ở Việt Nam, đương nhiên rồi, nếu các bạn đi cái visa F1 thì người ta bắt buộc các bạn phải về lại Việt Nam. Thì qua cái sự hứa hẹn của Hoa Kỳ kỳ vừa rồi, qua chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ ở Việt Nam, thì các bạn có nhiều cơ hội hơn, tại vì nước Mỹ sẽ outsource cho những cái nước giống như Việt Nam và đưa những cái nguồn lợi về cái ngành này về Việt Nam, thì những cái cơ hội các bạn làm trong cái ngành này là cao hơn ở Việt Nam hơn là ở Mỹ.
như giáo sư nói rằng là outsource, tức là cái đó là giải thích cho lý do vì sao là Trung Quốc hiện bây giờ là một cái gọi là cái trung tâm về chất bán dẫn của thế giới đó, là tại vì nhân công rẻ, người đông nữa, nhân công vừa nhiều vừa rẻ nữa, cho nên là những cái nơi đó là những cái nơi mà họ dễ dàng đặt những cái trụ sở trung tâm về đào tạo hoặc là thiết kế sản xuất về chất bán dẫn. Ở Mỹ thì cái gì nó cũng đắt đỏ, mà nó cũng đất thì hẹp, người thì tức là nếu mà tính toán chi phí đó thì các nhà sản xuất, các cái công ty lớn đó, họ đặt một cái hãng sản xuất ở đây thì họ không có lợi bằng là đặt ở những cái nước khác. Thành ra đó là cái lý do mà Trung Quốc, rồi sau sau Trung Quốc là bây giờ người ta nghĩ tới Việt Nam là một cái điểm dừng của những cái trung tâm chất bán dẫn trong tương lai. Như vậy thì các bạn đã hiểu rõ ràng những cái cơ hội của mình khi đi du học Mỹ về cái lĩnh vực này. Xin hỏi giáo sư, những cái ngành học liên hệ với chất bán dẫn đó thì thí dụ như ngành điện tử hay là ngành IT thì có liên hệ cái chất bán dẫn không? Hồi nãy mình nói ngành điện rồi, nhưng mà bây giờ IT thì các bạn cũng thắc mắc, tại vì máy tính nó cũng có rất nhiều chip, nó cũng có rất nhiều chất bán dẫn. Nếu tôi học IT nó có liên hệ để tôi chuyển qua cái lĩnh vực chất bán dẫn hay không, hoặc tôi có thể học song hành hai bằng với cái lĩnh vực chất bán dẫn hay không?
Tôi có làm nghiên cứu về những cái ngành mà nó tốt nhất để đi làm về trong cái ngành bán dẫn. Thì sau đây là chúng tôi muốn trình bày cho quý vị biết là bao nhiêu phần trăm trong những lĩnh vực nào. Thì chúng tôi đã nói ở trên cái ngành điện, ngành kỹ sư điện là 25.9% để mà làm trong cái ngành này. Trong cái ngành vật lý là 9.3%. Và ngành computer engineering là về kỹ thuật máy tính thì 9.3%. và cái ngành về khoa học và kỹ thuật vật liệu là 7.4%, về kỹ sư hóa học thì 7.4%, về hóa học, học về hóa học và chemistry á, chỉ có 5.6%, ngành về cơ khí, về khoa về mechanical engineering chỉ 3.7%, và ngành sinh học chỉ có 1.9% mà 1.9% mà thôi. Thì các bạn biết rằng là nếu muốn học trong ngành này, chúng ta thấy rõ ràng rằng là nếu mà học về ngành điện electrical engineering thì có nhiều cơ hội đi làm trong cái semiconductor về chất bán dẫn rất là nhiều.
Một thắc mắc của một khán giả đang theo dõi chương trình hỏi rằng là nếu mình muốn học chất bán dẫn phải là kỹ sư điện tử thì mới làm được, chứ còn IT coi như là trái ngành, đúng hay sai thưa giáo sư?
Cái đó rất là đúng, tại vì IT thì học về về hệ thống, về về IT và không đi vào giống như những cái chương trình về ngành điện. Nhưng trong ngành điện, nếu mà chúng ta muốn đi vào sâu vào cái ngành chất bán dẫn thì có lấy những cái lớp học tự chọn elective để chú trọng về ngành này. Tại vì ngành IT không là giống như là computer science, nhưng mà không có đi sâu vào computer science hay là những cái môn chính để cần làm việc trong cái ngành này, trong cái ngành chất bán dẫn.
Chất bán dẫn liên hệ nhiều hơn tới điện tử chứ không có liên hệ tới máy tính. Nhất là những cái vi mạch điện tử vân vân thì các bạn hiểu biết nó thì các bạn mới đi qua chất bán dẫn được, chứ còn máy tính là chỉ là một cái môn khoa học về máy tính, phần cứng phần mềm thôi.
Máy tính là nó liên quan đến phần mềm, software, computer science, nhưng mà cái chất bán dẫn là chất quan trọng nhất để dùng cái cấu tạo ra những cái phần cứng là hardware cho cái hệ thống điện tử.
Như vậy nếu mà học về chất bán dẫn tức là học về cái vật liệu để mà hình thành cái máy tính, còn các bạn học về máy tính tức là các bạn học về cái lĩnh vực ứng dụng rồi. Dạ, bây giờ có những người ở Việt Nam mà họ thắc mắc tôi muốn đi Mỹ học chất bán dẫn lĩnh vực nào, tức là trường học nào nổi tiếng nhất trong cái lĩnh vực này tại Mỹ, thưa giáo sư?
Kỳ vừa rồi sau khi cái sự tuyên bố của chương trình là chip của Tổng thống Biden, thì cái trường đại học Purdue là một những trường học đầu tiên đưa ra những chương trình để đào tạo những kỹ sư về ngành chất bán dẫn. Thì tôi nghĩ rằng là cái trường mà có danh tiếng nhất mà có thể có nhiều cơ hội cho các bạn học là Purdue University.
Cái trường đó ở bang nào thưa giáo sư?
Ở Purdue là tôi cũng bây giờ câu hỏi thì cũng không có nhớ rõ ràng, nhưng mà Purdue University nó ở trong, nếu các bạn Google các bạn, tôi không có muốn nói tại vì không có nhớ rõ ràng là ở trong tiểu bang nào, nhưng mà Purdue University thì rất là nổi tiếng ở trong nước Mỹ, hình như Indiana. Cái trường thứ nhì là University of Pennsylvania, John Hopkins University, New York University, University of Southern California là USC, University of Michigan, and Northwestern University, Stanford, Lehigh và New Jersey Institute of Technology. Đó là 11 trường nổi tiếng nhất ở nước Mỹ mà các bạn muốn đi học về trong ngành này.
Có bạn thắc mắc rằng tôi học chất bán dẫn thì ra làm việc á, những môi trường làm việc nào dành cho những người học ngành này?
Thì chúng ta nói nếu mà các bạn làm trong cái ngành này, nếu các bạn học chỉ chú trọng về vật liệu mà thôi, thì những cơ hội ít hơn. Chúng ta thấy rằng theo cái thống kê của Mỹ, nếu các bạn học về chỉ chú trọng về cái vật liệu mà thôi thì chỉ có khoảng 10% mà thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn học về cái ngành điện thì có nhiều cơ hội nhiều, tại vì cái nhu cầu về ứng dụng của chất bán dẫn nó nhiều hơn là nghiên cứu để làm những cái chất bán dẫn tốt hơn, tại vì cái đó nó đã làm xong rồi, không cần phải nhiều nữa. Nhưng mà cái sự áp dụng của chất bán dẫn để mà tạo ra những cái chip tốt hơn là trong cái lĩnh vực của ngành vật lý và ngành điện là electrical engineering.
Ngành này lương bổng khá hơn ngành điện tử truyền thống có đúng hay sao không thưa giáo sư?
Ngành hiện tại mà lương cao nhất là ngành điện tử và ngành điện. Và ngành về trong ngành này thì nó không đứng nhất, nhưng mà nó đứng trong cái top 10 của nước Mỹ.
Có người thắc mắc ích lợi của việc theo đuổi ngành học chất bán dẫn, thưa giáo sư.
Ích lợi là các bạn có thể có cơ hội về Việt Nam làm việc, và có nhiều cơ hội sau cái sự hứa hẹn của Tổng thống Biden đối với Việt Nam. Và những cái cơ hội làm việc ở Mỹ cũng rất là nhiều, một trong những cái job mà nó rất là cần thiết cho nước Mỹ.
Kỹ sư chất bán dẫn thì mình làm những gì? Và muốn trở thành kỹ sư chất bán dẫn thì cần những kỹ năng gì?
Thứ nhất là giống như trong những cái ngành mà các bạn cần cho kỹ thuật, là nếu mà muốn trước tiên là chúng ta phải nói là cần có cái những người làm trong cái này là làm những cái hệ thống nào, thì chúng ta tùy theo, nếu các bạn tùy theo cái mục đích của bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn trở thành một kỹ sư bán dẫn thì có phải trước tiên là phải toán học, các bạn phải học rất là giỏi. Cần kỹ sư bán dẫn cần cái toán rất là nhiều. Và khi ngoài ra cái vấn đề có là các bạn phải giải quyết vấn đề, gọi là solution. Cái thứ ba là các bạn có cái cơ hội để mà làm việc chung với người khác, thì cái communication nó cũng rất là quan trọng. Và cái vấn đề giải quyết vấn đề đó là rất là quan trọng trong cái ngành này. Phân tích dữ liệu, các kỹ sư bán dẫn xem xét dữ liệu để thực hiện các thay đổi trong thiết kế, khả năng thu thập và giải thích dữ liệu rất là cần thiết trong cái ngành này. Quản lý dự án, các kỹ sư bán dẫn thường chịu trách nhiệm quản lý nhiều thiết kế trong cùng một việc. Trong những cái project mà các bạn làm giống như là kỹ sư về bán dẫn, thì các bạn có những cái chương trình mà các bạn phải sửa chữa và chất bán dẫn để thực hiện theo cái nhu cầu của cái hãng đó. Đó là những cái hệ thống mà những cái chất những cái bản tính mà các bạn cần. Thì nói chung kỹ sư bán dẫn làm những gì? Những kỹ sư bán dẫn thường nói tổng quát là phải thiết kế và phát triển các thành phần tạo nên một thiết bị điện tử. Thì nói chung họ có những cái trách nhiệm như sau đây: cấu hình chất bán dẫn theo nhu cầu của khách hàng, thiết kế và chế tạo các sản phẩm điện cho dữ liệu, tạo hệ thống phần mềm bán dẫn, kiểm tra và khắc phục sự cố với thiết bị của điện, giám sát và đo lường hiệu quả của hệ thống điện, phát triển chip điện hoặc mạch tích hợp cho thiết bị các điện tử nhu cầu cần thiết cho cái hệ thống đó, làm việc với việc phát triển bản thiết kế hoặc tạo ra các thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính, lắp ráp hoặc đóng góp thiết bị một cách an toàn để vận chuyển thiết bị điện tử. Đó là tổng quát là trong như là 8 điều mà kỹ sư bán dẫn phải làm.
Mình có nhắc tới là cái lĩnh vực này nó cũng lên tới cấp tiến sĩ, nên mặc dù cái cơ bản nhất là 4 năm cử nhân là ra nghề rồi, nhưng mà những người mà học lên thạc sĩ, tiến sĩ đó, thì các cái chương trình học, mình cũng giới thiệu luôn các cái chương trình học về tiến sĩ ở chất bán dẫn đó, làm những cái việc gì thưa giáo sư?
Chúng ta thấy rằng là nếu mà chỉ ra đi làm cho những cái hãng ở ngoài để mà ứng dụng chất bán dẫn để tạo ra những cái hệ thống điện tử tốt hơn, thì chúng ta không cần phải học tiến sĩ, chúng ta đi học để cử nhân, và nếu mà có thêm bằng thạc sĩ thì nó tốt hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn học lên đến tiến sĩ thì những cái cơ hội làm việc ở ngoài cũng có, nhưng mà khi các bạn tùy theo cái bài luận án của các bạn làm, nếu các bạn làm đi sâu vào lĩnh vực của chất bán dẫn, học về những cái lý thuyết, về những toán học nó liên quan đến sự phát triển của chất bán dẫn, thì các bạn có cái những cơ hội học tiếp lên và làm luận án trong cái ngành này, và những cái cơ hội làm việc cho các bạn thì nó cũng ít hơn. Chúng ta thấy rõ ràng là chỉ có 5% trong những người làm trong cái ngành này mà thôi mà cần cái bằng tiến sĩ. Nhưng mà khi các bạn ra bằng tiến sĩ thì mà có cơ hội làm việc trong những cái cơ quan nghiên cứu liên quan đến chất bán dẫn, có những cái quan nghiên cứu của chính phủ hay của những cái cơ quan mà chú trọng về vấn đề nghiên cứu, hay là các bạn có thể đi dạy ở đại học, làm giáo sư ở các đại học dạy vào trong những ngành này.
Coi như là nghiên cứu và giảng dạy, phải không giáo sư?
Nghiên cứu và giảng dạy, hay là chỉ nghiên cứu trong những cái chương cơ quan nghiên cứu của chính phủ Mỹ, hay là của những cái hệ thống mà chú trọng về nghiên cứu ở Mỹ.
Xin giáo sư những cái lời khuyên đối với giới trẻ Việt Nam muốn quan tâm thích thú muốn tới Mỹ học tập về cái lĩnh vực chất bán dẫn.
Cái thứ nhất là chúng ta thấy rõ ràng là nếu các bạn muốn đi vào trong ngành này là có rất là nhiều hứa hẹn trong tương lai. Các bạn có thể có những cái cơ hội làm việc ở Mỹ hay là làm những cái chương trình huấn luyện ở Mỹ và sẽ về Việt Nam sau khi chuyến đi của Tổng thống Biden, thì nếu mà họ tiến hành những cái sự hứa hẹn đối với Việt Nam thì những cái cơ hội làm việc ở Việt Nam rất là nhiều và cái lương rất là cao. Bởi thế nếu các bạn đi vào ngành này là một những cái ngành rất là tốt cho các bạn, nhưng mà muốn được thì các bạn phải bắt đầu từ bây giờ trong cái cấp 3 phải học toán rất là nhiều và có cái cơ hội lấy những cái lớp liên quan đến chất bán dẫn hay là làm trong phòng thí nghiệm hay đi làm internship ở những cái hãng, thì nó chuẩn bị cho bạn có cái cơ hội và được học bổng đi học ở Mỹ.
Có những cái thắc mắc của các bạn ở trên Facebook và YouTube, Trà My cũng xin gửi tới giáo sư để mà giải đáp giúp, không liên quan tới chất bán dẫn nhưng mà có những cái liên quan tới chuyện mà đi du học Mỹ đó. Thì có nhiều bạn thắc mắc là mình tốt nghiệp IT làm IC layout năm 2007 thì thấy ngành kỹ sư điện phù hợp với cái ngành mình học hơn, đúng không thưa giáo sư?
Xin nhắc lại cái câu hỏi, tôi không hiểu rõ cái câu hỏi.
Một người tốt nghiệp IT thì đối với cái bằng cấp IT đó thì thấy kỹ sư điện phù hợp với cái IT này hơn là kỹ sư chất bán dẫn, đúng hay sai?
Kỹ sư điện là học về phần cứng, có nghĩa là hardware, về chế tạo những cái hệ thống điện, điện analog hay là digital. Thì cái IT nó dùng là dạy cho cái hệ thống về system, có nghĩa là dùng trong cái system. Thì anh ta nói là tôi không hiểu rằng là cái người bạn này họ muốn đi học tiếp trong cái ngành điện hay là học tiếp về cái ngành bán dẫn. Thì nếu mà tôi quyết định mà để trả lời thì tôi nghĩ là cái đi học thêm cái cử nhân về điện thì tốt hơn là học chú trọng về cái ngành mà chất bán dẫn, tại vì nó liên quan đến cái IT nhiều hơn.
Các bạn mà có thể bổ sung câu hỏi mình cụ thể đó thì chúng tôi sẽ giải đáp cụ thể hơn ha. Quang Vũ Nguyễn xin hỏi du học Mỹ về ngành học khoa học dược phẩm thì hiện nay học ngành này có dễ kiếm việc tại Mỹ hay không?
Khoa học dược phẩm thì tôi không hiểu rõ nhiều, thì xin không có trả lời được.
Tôi học về công nghệ thông tin chuyên về phần mềm ở Việt Nam á, thì muốn học lên nữa. Tới Mỹ học lên nữa thì có được hay không, và có những cái triển vọng là đi tiếp lên như thế nào?
Nếu các bạn có bằng cử nhân về công nghệ thông tin thì có rất nhiều cơ hội để đi học tiếp lấy bằng cử nhân và tiến sĩ ở Mỹ. Tất cả các đại học ở nước Mỹ đều có những chương trình huấn luyện để các bạn có thêm bằng thạc sĩ và tiến sĩ, và có những cái cơ hội về học bổng rất là nhiều.
Electrical tức là học về điện liên hệ tới chất bán dẫn nhiều hơn, đúng hay không thưa giáo sư?
Thì chúng ta đã nói rằng là trong cái ngành electrical engineering là ngành điện, thì đó là cái ngành mà huấn luyện cho các bạn để chế tạo ra những cái mạch điện analog hay là digital. Thì những cái mạch điện đó nó cần cái chất bán dẫn và cần những cái diode and transistor hay là chip. Thì cái câu hỏi của bạn theo tôi biết rằng là cái ngành điện nó có liên quan đến cái ngành bán dẫn, thì cái đó rất là đúng, còn rất là quan trọng cho cái ngành bán dẫn, tại vì cái ngành điện là cái ngành ứng dụng của những cái sản phẩm của chất bán dẫn.
Một người học điện mà muốn đi qua chất bán dẫn thì trong đó nó có, trong điện nó có chia ra là điện công nghiệp hoặc là điện gia dụng á, thì không biết là cái ngành điện nào thì nó liên hệ nhiều hơn tới chất bán dẫn thưa giáo sư?
Tùy theo những cái lớp học các bạn lấy ở Mỹ, thì trong năm 2 năm cuối cùng các bạn có những cái elective, có những cái lớp học mà các bạn tự chọn, thì các bạn chương trình huấn luyện ở Mỹ cho chương trình cử nhân thì các bạn có cái cơ hội lấy những cái lớp học nó liên quan đến về chất bán dẫn, về semiconductor hay là chip hay là những cái đó. Theo tôi thấy rằng là chắc là các bạn còn đang học ở Việt Nam, thì tôi không có biết rõ ràng cái chương trình Việt Nam như thế nào. Nếu các bạn muốn đi vào cái ngành bán dẫn thì lấy những cái lớp học nó liên quan đến cái ngành bán dẫn, nhất là về nó gọi là chip fabrication, là cái cấu tạo về cái chip.
Kỹ sư điện mà lấy luôn một bằng về chất bán dẫn, kỹ sư chất bán dẫn luôn song hành hai bằng như vậy thì ra sẽ có lợi thế công việc như thế nào, thưa giáo sư?
Theo tôi nghĩ, nếu mà muốn đi ra làm về ngành bán dẫn thì không nên lấy dual degree, có nghĩa là hai cái bằng một lần. Nếu bạn có thể đạt được là như sau: các bạn có thể lấy một cái bằng về ngành điện, về cử nhân điện, và trong thời gian đó có những đại học chúng tôi có cái chương trình accelerate, có nghĩa là ngành gọi là cấp tốc, thì các bạn có thể lấy thêm cái master degree về gọi là cái bằng thạc sĩ chú trọng về ngành bán dẫn, thì cái đó nó có nhiều cơ hội hơn là học hai bằng cử nhân, một bên là điện và một bên là ngành bán dẫn.
Điện từ viễn thông có liên quan gì tới chất bán dẫn không, thưa giáo sư?
Điện từ viễn thông rất là liên quan, tất cả những điện từ viễn thông về communication, nếu mà các bạn thấy rõ ràng là không có những cái hệ thống điện tử để mà thiết kế cho những cái hệ thống truyền thông, và những cái hệ thống điện tử để dùng cho hệ thống truyền thông là nó dùng những cái chip, và những cái chip này là nó từ chất bán dẫn mà ra, thì cái câu trả lời là rất là quan trọng.
Điện tử viễn thông cũng là một cái ngành học hiện đại và hấp dẫn, hot đó, các bạn. Tại vì thế hệ này, thời buổi này là thời buổi viễn thông. Thành ra đi vào những cái ngành về viễn thông thì nó có rất là nhiều những cái hứa hẹn, những cái công việc tốt, rồi cũng có những cái gọi là thăng tiến, còn nghề nghiệp cũng cao, và có những cái gọi là cơ hội có thể được đi tu tập làm việc ở nước ngoài nữa. Xin hỏi học toán, tiếng Anh và Electrical. Trời mình không hiểu câu hỏi này, chắc là các bạn phải bổ sung thêm rồi. Câu hỏi của Yến Hoàng là Florida có trường đại học 2 năm dạy về ngành chất bán dẫn hay không?
Theo tôi biết là tất cả các tiểu bang nào cũng có những cái trường cao đẳng cộng đồng, thì có những cái chương trình 2 năm mà thôi. Nếu các bạn muốn thì các bạn nên Google qua cái hệ thống cao đẳng Community College ở Florida.
Cái bình luận này của người bạn đang theo dõi, tức là ở đây anh ta học về tiếng Anh, học giỏi, học về tiếng Anh nha, rồi chú trọng về toán và về điện tử thì tương lai nghề nghiệp tốt. Đây là một cái lời bình luận để cho các bạn thấy cái việc mà đi theo đuổi cái ngành điện tử đó nó ổn định như thế nào và nó có những cái cơ hội ra sao. Ở đây thì có nhiều người, tức là họ ở Mỹ rất là lâu và họ theo đuổi cái ngành điện tử này, và họ mong mỏi là được vào Silicon Valley, thung lũng Silicon ha, hoặc họ làm cái ngành điện tử này ở cái cấp bậc là bằng cử nhân. Kinh nghiệm về cái lĩnh vực này mà có kinh nghiệm thì có cái công việc bền vững, cũng không đến nỗi là bị cạnh tranh khốc liệt, hay là không đến nỗi mà bị sợ bị lay off, sợ bị thất nghiệp ha các bạn. Thì một trong những cái ngành mà được là gọi kêu bằng yên tâm ổn định đó là cái ngành điện tử, tại vì nó được ứng dụng muôn mặt, muôn màu, muôn vẻ trong cái cuộc sống này, không có sợ bị thất nghiệp ha. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn rất là nhiều. Chương trình đã hết thời gian rồi, các bạn ở Việt Nam đang theo dõi chương trình cũng đã có những câu hỏi trong cái phần bình luận. Chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong những cái chương trình như thế này, các bạn có những thắc mắc về du học Mỹ hoặc là về giáo dục ở Mỹ đó, các bạn để đây chúng tôi sẽ giúp các bạn giải đáp ha. Chương trình tối thứ hai hàng tuần, mong quý vị và các bạn đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất nhiều và xin hẹn gặp lại giáo sư cũng như quý khán thính giả tối thứ hai tuần sau.
Kính chào cô và kính chào quý vị. Hẹn gặp quý vị tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.